suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chắc là hôm nay đi làm hơi hangover một chút bởi vì Turkey cô Thu Nga.
Đúng như vậy, nghe cái tiếng Turkey của Khôi Nguyên kêu hôm qua rồi đúng là buổi chiều thì ăn được Turkey và ngủ qua đêm thì cũng mơ thấy Turkey, là tại vì nhiều Turkey quá. Và chúng ta cũng thấy rằng ông Donald Trump chắc chắn rằng ông cũng ăn turkey, tại vì tuy rằng ông nghỉ ở cái biệt thự mà Mar-a-Lago của Florida, nhưng mà trong cái tấm hình này thì thấy ông đi đến, ông thăm cái đội tuần duyên tại thành phố Riviera Beach mà có nhiều thức ăn lắm. Thì chắc chắn là ông phải chia sẻ những cái thức ăn này với những người đó. Nhưng mà khi mà ông về nhà rồi thì chắc chắn rằng ngoài hai cái con gà mà ông ân xá ra thì ông còn có con gà khác ở trên bàn tiệc cùng với bạn bè của ông. Và nhất định là ngày hôm nay ông cũng bị hangover turkey, đúng không Quang Hưng?
Đúng như vậy, ngày hôm qua thì ông ăn turkey, cái điều đó điều chắc chắn rồi. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì ông không có còn ăn turkey mà ông đi shopping. Chị Thu Nga, hôm nay là Black Friday. Có tới 69% người Mỹ, tức là vào khoảng 164 triệu người, họ nói rằng là ngày hôm nay họ sẽ đi shopping trong cái ngày Black Friday tới cái ngày Cyber Monday. Họ vẫn đi shopping như thường, nhưng mà ngày hôm nay là cái ngày Black Friday, một trong những cái ngày bận rộn nhất trong năm. Có tới 15 triệu người Hoa Kỳ dự trù là họ sẽ đi ra khỏi nhà trong ngày hôm nay. Trong đó thế nào cũng có anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga. Và cái cửa tiệm, các cửa tiệm ngày hôm nay đó, ngày hôm qua là người đã thấy là đứng xếp hàng dài. Tối ngày hôm qua chúng tôi có đến thăm gia đình, thì ăn cái bữa tiệc gà Tây, thì đi ngang qua một cái cửa tiệm Best Buy mà thấy người ta đứng dài lắm. Nhưng mà cái tiệm Best Buy nó không phải là ngay đó, mà nó cách đó khoảng chừng nửa block đường. Vậy thì không có hiểu là cái số lượng người họ đứng xếp hàng dài như vậy. Thì tin tức ngày hôm nay hãng thông tấn AP cũng ghi rất là rõ, và họ phỏng vấn chẳng hạn như là ông Lâm Huỳnh. Ông này ông đi chợ, đi shopping ở bên Macy, và cũng giống như là bao nhiêu người khác từ New York cho tới Michigan. Thì cái dịp lễ Thanksgiving này đó thì nhiều người bắt đầu khởi sự là mua sắm. Và giới tiêu thụ thì năm nay thì họ cũng không có đến mall nhiều bằng trên online. Nhưng mà nhiều người thì họ nghĩ rằng đó là cái việc mà đến các cửa tiệm bao giờ nó cũng hứng thú hơn. Trước hết đó là có thể nhìn thấy được cái vật mà mình muốn mua và nhìn thấy được cái giá nó rẻ. Với cái tỷ lệ thất nghiệp bây giờ được xem là thấp nhất trong hơn 17 năm qua, ở cái mức độ là 4.1% mà thôi. Cho nên là giới tiêu thụ bây giờ họ rất là tự tin và sẵn sàng mua sắm hơn nhiều so với lại một năm về trước. Theo như là giới phân tích thì họ thấy rằng là cái số lượng hàng bán trong cái tháng 11 và cái tháng 12 họ dự phóng là rất là cao. Và họ dự trù là cái số lượng sale bán hàng, mua hàng ở trên mạng internet cũng tăng khoảng từ 11-15%. Đây là cái con số rất là lớn, tức là bà con sẵn sàng mở hầu bao để mà mua hàng tặng quà cho nhau, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, sự kiện Black Friday được xem như là một trong những sự kiện mua sắm lớn nhất trong năm của người dân Hoa Kỳ. Và người ta rất là nhiều, những chủ nhân các cơ sở thương mại hy vọng rằng doanh số của họ sẽ tăng, đặc biệt tại thành phố Houston, khi mà người dân vừa trải qua những cái cơn bão rất là nghiêm trọng trong nhất trong lịch sử của tiểu bang này. Thì hôm qua Khôi Nguyên cũng đã có dịp để đi đến các mall và thấy rằng là người ta xếp hàng đông lắm, từ các cửa hàng như là Walmart, Five, Best Buy và thậm chí cả những cái Macy cũng đã, người ta cũng xếp hàng rất là đông và cũng đã có những cái cảnh giành giật chen lấn trong tại các mall này. Và thí dụ như rằng là ở khi mà đi đến ở Best Buy đó thì cũng hỏi qua một số người thì thấy họ đã xếp hàng từ những ngày trước rồi, họ đã cắm lều xếp hàng để chờ mua những cái món hàng giá rẻ. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui chẳng thấy cô Thu Nga đâu hết. Chắc cô Thu Nga chạy vô Macy mua quần áo, áo đầm hoặc là mua cái áo giống như bà đệ nhất phu nhân Melania Trump khi mà bà tham dự cái chuyến đi vừa rồi tại Á Châu, cũng mặc những cái bộ rất là đẹp. Nhưng người ta nói rằng là hôm qua đó, khi bà đến thăm những người lính đó, thì bà lại mặc một cái áo giá rẻ mà thôi. Thì không biết hôm qua cô Thu Nga săn đồ sale thì mua được cái gì vậy cô Thu Nga?
Bởi vậy cho nên là không thấy Thu Nga ở tại shopping, mà Thu Nga dạo này là mua online không à. Cho nên là nói với ông xã là dạo này em đâu có đi shopping nữa đâu. Ông cũng thấy rõ ràng là mình không có lái xe ra ngoài đường, nhưng mà mua bằng online là cái điều mà rất là thú vị. Thì tại vì khi mà quý vị mua xong rồi, mà quý vị khi mà nó gửi về nhà cho quý vị mà quý vị không thích thì quý vị chỉ việc chạy ra bưu điện gửi trở lại mà không có tốn tiền. Vì vậy cho nên online rất là thích. Nhưng mà đúng như vậy, bà Melania này, bà bận cái gì người ta cũng chú ý hết á. Tại vì bà là vợ của tổng thống, khi mà bà bận cái áo sơ mi màu hồng mà sọc đỏ đỏ này đó thì người ta khen dữ lắm. Rồi bà bận cái quần tây màu đen và đôi giày tennis shoes, đôi giày mà rất là coi như là thoải mái chứ không phải là giày cao nữa. Nhưng mà sau đó người ta nói là bà bận cái áo này trước rồi, cái chiếc áo sơ mi này từng được bà Melania mặc hồi tháng 8 rồi. Nhưng mà lúc tháng 8 á thì bà bận với cái quần màu hồng. Bởi vậy cho nên khổ ghê, làm lớn chi, làm nhân vật quan trọng chi, cái gì người ta không thấy hết trơn á. Và sau khi chuyện trò và cảm ơn binh sĩ vì những đóng góp của họ, thì bà Melania và ông Trump đã phục vụ bữa trưa cho đội tuần duyên và chụp ảnh cùng với họ. Nhưng mà chắc chắn rằng ngày lần thứ ba thì chúng ta sẽ không thấy bà mặc cái chiếc áo này nữa đâu. Nhưng mà đúng như vậy, ngày hôm nay người ta đi shopping nhiều lắm. Những người mà đang ngồi làm việc như thế này đó, làm ơn là chú tâm vào cái việc mà làm việc chứ không có vừa nói chuyện mà vừa shopping. Nhưng mà quý vị never know. Nhưng mà những cái tin tức trên thế giới lớn thì có thấy là tân tổng thống Zimbabwe đã nhậm chức và ông thề bảo vệ người dân. Và ông trở thành tổng thống Zimbabwe kế nhiệm ông Robert Mugabe. Và lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Mnangagwa đã diễn ra hôm nay tại sân vận động quốc gia ở thủ đô Harare. Ngàn chục nghìn người dân Zimbabwe đã dồn về sân vận động có sức chứa 60.000 người để mà dự cái buổi lễ này. Và lễ tuyên thệ diễn ra dưới sự chủ tọa của chánh án tối cao Zimbabwe. Ông này coi bộ bây giờ đang vui lắm mà cũng đã được 75 tuổi rồi. Sao những ông tổng thống sau này sao mà già hết? Ông tổng thống Trump của mình nó cũng già quá phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Tổng thống Trump là một trong những vị tổng thống già nhất của Hoa Kỳ rồi. Chỉ có ông, nếu mà ông cứ tiếp tục như thế này thì được xem là già lắm rồi. Nhưng mà nói về ông tân tổng thống của Zimbabwe đó, thì ông này ngày hôm nay buổi sáng cũng đã cho biết là ông hứa sẽ giải quyết về cái nạn tham nhũng sau 37 năm dưới cái thời của ông cựu tổng thống Robert Mugabe. Và ông cũng nói rằng là chính phủ cần phải thay đổi cái lề lối làm việc và cần phải thay đổi ngay. Ông tân tổng thống Emmerson Mnangagwa này cũng đã đưa ra một số những cái lời hứa. Trước nhất là ông cũng muốn là sẽ cải thiện lại cái đời sống của người dân, tức là vấn đề kinh tế nó cần phải được phát triển. Và đây là một trong những cái quốc gia đã có một cái sự quản lý về kinh tế là nó không có đứng đắn, và đồng thời cũng bị chế tài bởi quốc tế, cho nên là bây giờ nó trở thành một trong những cái quốc gia nghèo nhất. Ông tân tổng thống này cũng cho biết là ông sẽ yêu cầu những cái quốc gia khác sẽ đầu tư vào quốc gia Zimbabwe của ông. Và ông cũng hứa rằng là sẽ tổ chức một cái cuộc bầu cử dân chủ vào những cái năm sắp tới đây, giống như là đã từng đưa ra cái thời biểu. Và ông cũng tuyên bố là quốc gia này sẽ phục hồi trở lại sau 37 năm cầm quyền của ông Robert. Ông hứa là hứa như vậy, đồng thời ông cũng nói rằng là ông hứa sẽ trả lại tất cả những cái đất đai của nông dân đã bị tịch thu dưới cái thời của ông Mugabe. Và cái sự việc này, khi mà ông Mugabe còn cầm quyền thì ông cướp đất của người dân và đã bị quốc tế lên án và cũng như là tẩy chay. Vị tân tổng thống này còn nói rằng đó là quốc gia này sẽ không bao giờ trở thành là con tin của quá khứ nữa. Ông Mugabe thì đã từ chức vào hôm thứ Ba vừa rồi sau khi có những cái áp lực từ phía bên quân đội và cũng như là áp lực của đảng cầm quyền và người dân đó, thì lúc bây giờ họ cũng sợ rằng nếu mà ông Mugabe từ chức mà vợ của ông lên thay thế thì cũng bằng không, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, và người ta phải kể đến nhắc lại đó là ông Mugabe này đã lãnh đạo quốc gia Zimbabwe từ những năm 1980. Nhưng mà sau khi một thời gian dài cầm quyền thì người ta thấy rằng đất nước ngày càng đi xuống, nhưng gia đình tổng thống thì lại sống xa hoa như những bậc đế vương, và đất nước thì thậm chí rằng là người dân đói khổ thì tổng thống cũng mặc. Nên đến từ đến ngày 14 tháng 11 vừa qua, sau một cuộc binh biến diễn ra ở quốc gia này, nguyên nhân được cho là ông Mugabe đã sa thải phó tổng thống khi đó là ông Nagawa để dọn đường cho bà vợ là bà Grace lên nắm quyền và để mà tiếp tục củng cố vị trí thống trị của quốc gia này. Và khi đó thì ông Nagawa đã buộc phải rời khỏi đất nước để đi tị nạn. Bây giờ khi mà ông Nagawa quay trở lại sau khi ông Mugabe đã quyết định từ chức, thì ông mặc dù cũng đã tuyên thệ nhậm chức làm vị tổng thống lâm thời, nhưng mà khi mà nhắc đến gia đình Mugabe thì ông này khi mà gặp lại vị tổng thống, cựu tổng thống thì đúng hơn, cũng đã đưa ra những cam kết nhằm bảo đảm an toàn và những lợi ích cho gia đình của cựu tổng thống nếu mà gia đình cựu tổng thống Mugabe ở lại Zimbabwe. Và theo như rằng là các giới chức của đài truyền hình của Zimbabwe cho biết là ông Nagawa đã hứa sẽ bảo đảm vấn đề an toàn và cũng sẽ không nhắc đến gì về vấn đề mà đưa bà vợ vốn là rất là thích mua sắm những hàng hiệu của bà Grace vào tù cả. Và ông Mugabe đã là tổng thống từ rất là lâu rồi, và người ta thấy rằng là từ một quốc gia giàu có ở khu vực châu Phi, thì dưới sự lãnh đạo của ông Mugabe thì nền kinh tế Zimbabwe đã tuột dốc thê thảm trong 15 năm vừa qua. Và các nguyên tắc cũng như các vấn đề thượng tôn pháp luật tại quốc gia này thì đã không còn nữa, khi mà cảnh sát ở quốc gia này liên tục đòi tiền hối lộ của người dân, và các giới chức cao hơn thì thay nhau ăn hối lộ, người dân thì sống đói khổ. Quân đội của Zimbabwe đã can thiệp vào tình hình của đất nước vào ngày 14 tháng 11 bằng cách mở ra một cuộc binh biến, và theo những cái giới chức quân đội cho biết rằng là họ muốn đưa đất nước đi rẽ vào một hướng khác và muốn cái cuộc chuyển giao quyền lực diễn ra một cách hòa bình êm thấm, nên vì thế họ đã giam lỏng cả ông Mugabe lẫn bà vợ tại tư dinh của mình. Và bây giờ thì người ta đang chờ xem liệu ông tân tổng thống là ông Nagawa lên lãnh đạo đất nước sẽ như thế nào, có đưa đất nước thoát ra khỏi tình trạng nghèo đói hay là không, hay là lại tiếp tục khiến cho đất nước lâm vào cảnh ngày càng đói khổ hơn mà thôi. Và người ta đang chờ xem cái điều này sẽ diễn ra như thế nào đó, cô Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Cái bà Grace này đó, nhà của bà chắc là giống như cái của bà mà của một người mà phu nhân hồi xưa, nghĩa là chỉ có muốn mua hàng hiệu thôi, và những cái đồ đạc của bà đó thì không có bao giờ xài tới hết. Thì bà Grace này cũng vậy, những cái đồ vật của bà nó quá nhiều, trong khi đất nước nó quá nghèo đói, từ cái vựa lúa ở châu Phi mà đi đến cái việc mà nghèo đói như vậy, trong khi nhà của bà, những con cái của bà thì xài đồ nghĩa là rất là xa hoa, coi như là những cái vật đó là chuyện tự nhiên, tại vì ông bố đã làm tổng thống tới 4 thập niên mà 93 tuổi rồi thì đâu có còn mà minh mẫn để mà cai trị đất nước nữa. Nhưng mà ông này ông tham quyền cố vị, nhưng mà cuối cùng thì ông cũng phải ra đi thôi. Và cái một cái bản tin mà mấy hôm nay cũng rất là nóng mà chúng ta cũng đã loan báo, đó là cái việc mà những người lính của Bắc Hàn đã đào tẩu sang Nam Hàn, và Bắc Hàn đang lo củng cố thêm biên giới ở cái khu quân sự mà chúng ta hay nghe cái chữ mà DMZ đó, ở phía Nam Hàn. Và chỉ ngay sau khi một binh sĩ Bắc Hàn đã vượt tuyến, và một nhà ngoại giao Mỹ tại Nam Hàn đã đăng trên Twitter là một bức hình chụp hình binh sĩ đào nghĩa là chạy ở bên từ cái biên giới qua. Và khi mà chúng ta nhìn cái video đó thì chúng ta thấy rằng rất là hồi hộp khi mà cái người đó lái xe chạy thoát khỏi biên giới rồi bị lính của Bắc Hàn bắn và lính Nam Hàn thì cứu. Và bây giờ thì người ta đang đào thông hào ở chỗ đó, và người lính đào tẩu đã bị các đồng đội của họ, lính biên phòng Bắc Hàn bắn nhiều lần ngay tại chỗ hồi tuần trước. Và Nam Hàn bây giờ đang trao huân chương cho những binh sĩ đã giúp người đào tẩu bị thương này. Và ông Mark Nepper là phó đại sứ Mỹ tại Seoul đăng ở trên Twitter bức ảnh sau khi chuyến thăm DMZ. Một nhà ngoại giao khác cũng đã tới khu này và nói ông đã nhìn thấy một số công dân đang đào hào. Và hôm 13 tháng 11 thì người lính Bắc Hàn lái xe tới biên giới ra khỏi xe rồi chạy sang địa phận của Nam Hàn. Và những người lính Bắc Hàn chạy đuổi theo và bắn anh ta nhiều lần gây trọng thương. Và theo những hình ảnh do Liên Hiệp Quốc phát ra thì có lẽ người lính đào tẩu đã có thể lái xe qua biên giới nếu xe của anh ta không có bị hỏng. Như vậy thì cái việc mà kiểm soát này nó cũng không chặt chẽ lắm. Nhưng mà khi mà anh ta được điều trị ở trong bệnh viện thì bác sĩ khám nghiệm thì biết rằng ở trong bụng của anh ta có nhiều dung sáng lắm Quang Hưng. Có nhiều cái con sáng mà nó dài ơi là dài. Không biết ở bên Bắc Hàn người ta đói rồi người ta ăn cái thứ gì mà trong bụng lại có nhiều dung lãi như thế.
Những cái quốc gia nghèo đói giống như là bên Việt Nam thời khi mà Cộng sản đi vào những năm 80 đó, chúng tôi còn nhớ là hầu hết những người ở vùng quê là họ đều có dung, có lãi ở trong bụng. Và mỗi lần nhớ đó là cứ cái dịp mà Tết sâu bọ ngày mùng 5 tháng 5 á, thì các bà mẹ thường thường là đưa cho những đứa con cái cơm rượu hoặc là cả cái thuốc sổ để mà có thể sổ ra. Nhưng mà bây giờ phía Bắc Hàn, hồi xưa đó là cả đất nước Nam Hàn và Bắc Hàn đều bị giun sán nó nằm trong bụng của người dân. Nhưng mà Nam Hàn thì họ đã phát động về cái chiến dịch gọi là tiêu trừ những cái loại giun ở trong bụng đó và hầu như là đã tuyệt chủng đối với là người Nam Hàn hoặc là đối với lại những cái quốc gia khác. Nhưng mà Bắc Hàn thì lại khác, thì bây giờ cũng là một trong những cái quốc gia rất là nghèo và hầu hết là trong người của những người Bắc Hàn đều có giun. Trở lại cái câu chuyện mà 4 nhân viên lính của Bắc Hàn khi mà rượt đuổi một nhân viên Bắc Hàn đào tẩu qua bên biên giới thì họ dùng những cái loại súng ngắn hoặc là AK-47. Đây là một cái loại súng tấn công để mà bắn tất cả 40 viên vào cái nhân viên, cái người lính mà họ chạy thoát như vậy qua biên giới. Thì cho tới giờ phút này vào sáng ngày hôm nay thì tin tức cũng cho biết là phía bên Bắc Hàn họ đã thay đổi toàn bộ các nhân viên an ninh tuần tra ở trong cái khu vực này bằng một cái đội ngũ khác, bởi vì một lính Bắc Hàn đã bỏ trốn vào tuần vừa qua với cái lần đạn mà ông này cũng đã bị trúng tới 5 viên. Sau đó thì người ta cũng đã mổ xẻ để mà có thể chữa trị các vết thương, và cho tới giờ phút này thì nhân viên người lính Bắc Hàn đó sức khỏe cũng đã được hồi phục và có vẻ vẫn còn sống sót, bởi vì người ta thấy, chúng tôi coi cái đoạn video cũng rất là hồi hộp khi mà một cái chiếc xe Jeep nó lao thẳng từ ở cái cổng đi thẳng vào cái vùng biên giới, rồi chiếc xe đã bị mắc cạn ở trên cái đống cỏ, thì người lính Bắc Hàn đó mới nhảy xuống cái xe Jeep để mà chạy, thì nó không có xa lắm, thì ngay lập tức là bốn người lính Bắc Hàn khác là họ cầm súng họ bắn rất là gần, chắc chắn là trúng tới 5 viên lựng. Và sau đó thì khi mà đã vượt qua được cái biên giới qua Nam Hàn rồi đó thì coi như là an toàn. Và một người lính của Bắc Hàn cũng đã bước qua cái lằn ranh của sang bên Nam Hàn thì sau đó phải trở lại liền, là bởi vì nếu không có thể sẽ bị phía bên Nam Hàn họ bắn. Và cái người lính Bắc Hàn mà chạy thoát mà bị thương thì nằm trong cái đống cỏ, và sau đó thì có 2 người lính của Nam Hàn họ bò tới và họ kéo ra và sau đó đã cứu được, giống như là trường hợp mà chúng tôi kể. Thì sau cái cuộc điều tra này đó thì phía bên tư lệnh của Liên Hợp Quốc họ có xác định là phía bên Bắc Hàn đã vi phạm cái luật ngưng bắn kết thúc chiến tranh vào năm 1950 và năm 1953, chiến tranh Triều Tiên, là bởi vì những người lính của họ đã vượt qua biên giới để mà bắn với cái người lính mà họ đào tẩu như vậy. Đó là cái trường hợp mà vi phạm cái luật quốc tế rồi anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần breaking news mới vừa được đài CNN đưa lên cho biết một cuộc tấn công do nhóm ISIS thực hiện tại một ngôi đền thuộc phía bắc của Ai Cập do người Sinai kiểm soát ở khu vực này khiến cho ít nhất là 155 người đã bị thiệt mạng cùng với hơn 120 người khác bị thương. Thì theo như đài truyền hình của Ai Cập cho biết, sau một tiếng nổ lớn xảy ra ở phía ngoài của ngôi đền, thì một tay súng đã chở ở bên ngoài và ngay lập tức lao vào phía trong ngôi đền nơi mà những người dân Sinai đang thực hiện các buổi cầu kinh, và đã nổ súng liên tục vào như vậy vào ngày buổi sáng ngày vào cái giờ đang cầu nguyện ở ngày thứ sáu ngày 24 tháng 11, và mục tiêu được nhắm là ngôi đền Al-Rawa ở khu vực Bir Abed. thuộc phía tây của quận Abris, nơi mà theo như các giới chức của Ai Cập cho biết rằng là nơi có đông người Sinai sinh sống. Và tổng thống của Ai Cập là ông El-Sisi đã ngay lập tức mở các cuộc hội đàm trực tiếp với các giới chức về an ninh để bàn về vụ tấn công này, và ông cũng đã tuyên bố 3 ngày quốc tang. Theo như các giới chức an ninh của Ai Cập cho biết, họ đã kiểm soát khu vực này trong nhiều năm vừa qua. Và ISIS là một trong những nhóm phiến quân hoạt động mạnh mẽ tại khu vực này, và người ta nghi rằng là do cái vụ nổ, vụ thực hiện, vụ tàn sát này là do ISIS thực hiện. Thấy rằng là tình hình, mặc dù rằng là chúng ta vừa mới trải qua một ngày bình yên, Thanksgiving bình yên, nhưng mà trên thế giới còn quá nhiều những cái vụ tàn sát đẫm máu như vậy, giết ít nhất là 155 người cùng với 120 người khác bị thương đó cô Thu Nga.
Cái vấn đề này khủng khiếp quá, tin này khủng khiếp quá. Và hiện chưa có cái nhóm khủng bố nào nhận trách nhiệm về cái vụ tấn công này. Tuy nhiên, theo lực lượng an ninh, Ai Cập đã không có ngừng chiến đấu chống lại cuộc nổi dậy của những người Hồi giáo ở bán đảo Sinai kể từ khi một quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi vào năm 2013. Và những chiến binh khủng bố tại Sinai này đã cam kết trung thành với lực lượng nhà nước Hồi giáo ISIS tự xưng vào năm 2014 và từng nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công tại những cái khu vực này. Vâng, tình vẫn chưa yên. Tuy rằng chúng ta ăn turkey, chúng ta vui, nhưng mà có những người mà kém may mắn ở trên thế giới nhiều lắm. Nào là vừa chiến tranh, nào là vừa đói khổ. Nhưng mà cái đó là cái chuyện mà chắc là không có bao giờ tránh khỏi. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Và để cho con cá nó đi shopping, tại vì ngồi ở đây mà có những người mà nhấp nhổm. Đúng hay không? Và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, chị Thu Nga, chị thấy là thỉnh thoảng anh Khu Nguyên anh ngó xuống cái máy computer đó, nhưng mà thực sự anh không phải đi làm đâu. Dạ vâng, anh đang đi shopping đó phải không anh Khu Nguyên?
Shopping online, nhưng mà shopping như thế nào cũng không quên nhiệm vụ của chúng ta, đó là soạn những cái tin tức mới nhất gửi đến quý thính giả. Và vâng, đúng như vậy, cô Thu Nga đừng có claim, đừng có đổ thừa con cá muốn đi shopping. Hay là chính cô Thu Nga cũng như là chính anh Quang Hưng cũng đang nhấp nhổm để mà chạy ra store liền bây giờ đây phải không?
Vâng.
Dạ vâng, kính chào tất cả quý thính giả và mong quý vị sẽ mua sắm một cách rất là tiết kiệm trong cái mùa lễ mua sắm này. Chứ nếu không, qua đến tuần sau hoặc tháng sau thì rất là nhiều người sẽ bị cháy túi đó, cô Thu Nga, anh Quang Hưng. Xin hẹn lại trong chương trình này vào tuần sau.
The more you buy, the more you save. Nhưng chúng tôi thấy rõ ràng là the more you buy thì cái túi của quý vị nó càng lún. Chào tạm biệt.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Khương Nguyên.